Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tráo đổi cô dâu. Chú rể hoảng sợ bỏ chạy khi lật tấm canh von và phát hiện một anh chàng da đen bên trong. Đám bạn thì cười ngặt nghẽo vì trò đùa đã thành công. Đó là câu chuyện lan truyền trên mạng về trò đùa của đám bạn chú rể. Nhưng có một câu chuyện thực về tráo đổi cô dâu. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 29, câu 21 đến câu 30. Kế đó, Jacob nói cùng Laban rằng: "Hạng tôi đã mãn rồi, đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại, đặng tôi đến gần cùng nàng." Laban bèn mời các người trong xóm, bày một bữa tiệc. Đến chiều tối, bắt Lea, con gái mình, đưa cho Jacob, rồi chàng đến cùng nàng. Laban lại cắt con đòi sinh ba, theo hầu Lea, con gái mình. Sáng bữa sau, mới biết là nàng Lea, thì Jacob hỏi Laban rằng: "Cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì ra trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi?" Laban đáp rằng: "Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sau. Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa." Jacob theo lời, ở cùng Lea trọn một tuần. Rồi Laban gả Ra-chen con gái mình cho chàng và cắt con đòi Bila theo hầu Ra-chen con gái mình. Jacob đi lại cùng Ra-chen, thương yêu nàng hơn Lea. Vậy, người ở giúp việc nhà Laban thêm 7 năm nữa. Sau 7 năm lao động miệt mài, giờ đây anh Jacob đang vui mừng chào đón cô dâu mong đợi bấy lâu. Vậy mà sau tiệc mừng, không phải là hạnh phúc, mà là nỗi bực dọc vì bị lừa, gạt, tráo đổi cô dâu. Nhưng vụ việc được giải quyết bởi sự sắp xếp của ông bố vợ. Anh lao động thêm 7 năm nữa cho tình yêu đầu đời của mình. Thứ nhất, hăm hở đón dâu. Khi gặp ông Laban để nói lên câu: "Hạng tôi đã mãn rồi, đâu xin cậu hãy giao vợ tôi đặng tôi đến gần nàng." Câu 21. Hẳn mặt chú rể Jacob đầy mãn nguyện, hạnh phúc trào dâng, vì anh đã đáp ứng xong điều kiện rồi kia mà. Ai từng là chú rể đều có thể cảm nhận được nỗi hân hoan của anh Jacob lúc này. Câu 22 cho biết, ông Laban không chần chờ gì cả, vui mừng mời khách, đặt tiệc cho lễ cưới. Thật là trọn trịa, chẳng có gì phải băn khoăn. Hẳn anh Jacob cũng hài lòng quá đỗi, có thể đã cười nhiều, hân hoan chào khách bàn này bàn khác. Và trong khung cảnh đó, anh Jacob không hề cảnh giác, nên ông Laban có đủ thì giờ để thực hiện mưu kế của mình, tráo đổi cô dâu từ người đẹp thành người kém đẹp hơn, từ cô em thành cô chị, và ông Laban đã thành công. Chuyện hăm hở lao vào tình yêu hôn nhân là việc bình thường xưa nay. Tuổi trẻ khi yêu là sẵn lòng làm bất cứ điều gì để có được người mình yêu. Anh Jacob đã xem 7 năm như 2-3 ngày, quên bao mệt nhọc, nhắm mục tiêu là được cô Ra-chen, người yêu dấu của chàng, mà chẳng màng cân đo xem đã mất đi bao nhiêu công sức, bao tháng năm tuổi trẻ. Có thể anh dễ tin người quá chăng? hay quá trình là mẹ anh chỉ cách anh lừa người khác, chứ không phải là suy nghĩ của chính anh. Nên bây giờ, anh ngây thơ trước những tính toán của ông Laban. Dù là lý do nào thì giờ đây, anh đang đối diện với niềm vui, nên hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Anh rơi vào tình trạng hăm hở đến mất cảnh giác. Đây cũng là cảm xúc của rất nhiều bạn trẻ đang yêu. Khi muốn yêu và được đáp ứng tình yêu, thì tưởng như mình có sức mạnh dời non lấp biển, hăng say trong mọi việc, hăm hở tiến về phía trước. Thế nên người xưa mới có câu, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chính vì dào dạt như thế, nên việc mất cảnh giác trong nhiều lĩnh vực thường xảy ra, để lại những đáng tiếc suốt cả đời, đôi khi liên quan đến cả gia đình đôi bên. Mất cảnh giác trong khi tìm hiểu nhau, mất cảnh giác trong những lần hẹn hò, mất cảnh giác trong vấn đề tài chánh, nhà cửa, xe cộ, vân vân. Một đôi nọ yêu nhau, có ý tiến tới hôn nhân nên chung tiền vào một sổ tiết kiệm giao cho cô gái giữ. Thời gian sau, cả hai thay đổi ý định không muốn tiến tới hôn nhân nữa. Anh thanh niên này không dám mở miệng hỏi đến số tiền vì ngại cho là nhỏ mọn. Còn cô nàng thì chờ anh ấy hỏi mới trả. Vì ngại gặp nhau nên lòng ai người nấy xôn xao, chứ khó nói thành lời. Một anh khác vì yêu, muốn lo cho tương lai hai đứa sống với nhau nên mua nhà trước cho cô nàng về ở và làm việc. Nhưng mọi việc không tiến triển theo hướng thuận lợi nên hai người chia tay. Anh ta muốn lấy lại số tiền mua nhà, nhưng bằng cách nào? Chịu thôi. Thật là quá hâm hở nên rơi vào mất cảnh giác. Quan trọng hơn là mất cảnh giác trong lĩnh vực tình dục thì ôi thôi, nhiều vô kể. Nào là trước sau mình cũng thuộc về nhau, dâng tặng cho người mình yêu chứ phải người khác đâu. Và vì mất cảnh giác nên phạm tội quan hệ tình dục trước hôn nhân, dẫn đến việc dối Chúa, dối hội thánh để cứ làm lễ trong nhà thờ. Cho dù hăm hở cách mấy đi nữa, cũng đừng mất cảnh giác, nhất là với những người đang yêu nhau, đang có ý định nghiêm túc tiến tới hôn nhân trong Chúa để trọn đời bên nhau. Thứ hai, hân hoan được không? Xin đọc câu 25. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lê A, thì Gia-cóp hỏi La-ban rằng, cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì ra trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? Chúng ta hình dung giông bão xảy ra khi thức dậy, thấy người phụ nữ bên mình không phải là cô dâu mình mong đợi. Anh Gia-cóp không lao động cực nhọc vì cô này, không dầm mưa dãi nắng vì cô này, anh không yêu thương gì cô này cả. Anh vì cô Ra-chên, yêu và cực nhọc để có cô Ra-chên. Tại sao như thế này? Và chúng ta hình dung vẻ mặt bình thản của ông La-ban trước cơn cuồng nộ của anh Gia-cóp. Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau. Phải chăng vì mất cảnh giác mà anh Gia-cóp không để ý đến điều này, để bây giờ gặp cảnh trớ trêu? Anh đang trải nghiệm cảm xúc bị người khác lừa là như thế nào? Hắn khi gạt được ông Isaac, cậu không hề biết nỗi đau này. Anh Gia-cóp đang ngậm ngùi vì gieo gì gặt nấy. Nào ai biết trước khi lừa người khác sẽ có ngày mình cũng bị người khác lừa kia chứ? Cái giá của hai cú lừa cũng khác nhau. Một bên chỉ là quyền lợi vật chất, nhưng anh bị lừa đúng phần tình cảm sâu nặng, đau đớn hơn nhiều. Trong lúc anh cay đắng nhận hậu quả ê chề, thì ông La-ban có ngay giải pháp. Muốn có cô Ra-chên như nguyện ước, dễ thôi, 7 năm nữa đi con. Lần trước, do anh đề đạt nguyện vọng, nay ông La-ban đưa ra đề nghị như trước đây. Điều này có nghĩa là vì yêu cô Ra-chên nên 7 năm bằng 2-3 bữa. Nay con số 7 năm là giá phải trả cho việc anh bị lừa. Vì muốn có được người mình yêu, anh không còn con đường nào khác là chấp nhận giải pháp của ông La-ban. Thật là điều anh không hề mong đợi trong tình yêu hôn nhân của mình. Thực ra, khi người trẻ bước vào tình yêu, hôn nhân họ gặp biết bao điều không như mong đợi xảy ra hằng ngày. Nhiều người nghĩ rằng, cứ yêu nhau thì đương nhiên có hạnh phúc khi cưới nhau sống với nhau. Thực tế không phải vậy. Tình yêu đầy hoa hồng, nhưng khi bước vào hôn nhân, có cả hoa hồng lẫn tiêu hành ớt tỏi. Một cặp vợ chồng cưới nhau khoảng một năm, khi gặp nhà tư vấn, cả hai đều lớn tiếng kể tội lẫn nhau. Người chồng thì chê cô vợ chậm chạp, không biết để dành tiền, bị gia đình lợi dụng. Người vợ thì lớn tiếng bảo anh chồng ích kỷ, ăn nói thô tục cọc cằn. Cả hai đều nói như hét vào mặt người tư vấn. Mỗi người nói xong, nhà tư vấn hỏi, thế hai bạn tìm hiểu nhau khá lâu, sau đó yêu nhau, rồi mới tiến tới hôn nhân, phải thế không? Không do gia đình ép uổng, cũng không vội vàng kia mà. Thế là người chồng bảo, có tìm mà không hiểu, điều cần hiểu thì chẳng tìm. Cô vợ thì buồn bã, chắc là chỉ có em thương ảnh, chứ anh ấy không thương em. Mới một năm đã vỡ mộng, rất nhiều điều không mong đợi đã xuất hiện trong mấy gia đình của họ. Những cặp khác có thể có những điều không mong đợi khác, như sự can thiệp của gia đình đôi bên, những thói quen từ khi còn độc thân vẫn đeo bám cho đến khi có gia đình vẫn không buồn thay đổi, vân vân. Thế nên, nếu để chiến đấu cho tình yêu, anh Jacob có thể tiếp tục 7 năm nữa, thì tại sao những bạn trẻ không tiếp tục chiến đấu cho mấy gia đình mới mẻ của mình thêm thời gian nữa? Cần có thời gian để giúp nhau trưởng thành, để điều chỉnh hai con người được trưởng dưỡng từ hai môi trường khác nhau vào chung một sinh hoạt gia đình. Cần có thời gian để chấp nhận con người thật của nhau trong mấy gia đình, là nơi con người bộc lộ thật nhất bản chất của mình. Anh Jacob không ngồi đó tức tối cho việc bị lừa. Anh nghĩ về tương lai vui vẻ với người mình yêu, nên chấp nhận giải pháp để đi tới. Thế thì, khi gặp những điều không như mong đợi, chưa như mong đợi, đừng ngồi đó khóc than cay đắng vì sự thật phũ phàng. Hãy dành thời giờ cùng nhau gây dựng mái ấm của mình với sự tin cậy Chúa. Là cha mẹ muốn giúp con có được gia đình hạnh phúc, cần quan tâm hướng dẫn cẩn thận, cởi mở trao đổi. Đừng vì định kiến phong tục lề thói gia đình mà gây khó khăn cho con cái. Cũng dành thời giờ cầu nguyện cho con cái trong việc tìm kiếm người bạn đời để có được sự hướng dẫn từ lời Chúa. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nhạc rộn ràng trong nhà thờ chiều nay vui quá, chuông vang rền hoa theo tiếng dương cầm ngân. Có hai người cùng quỳ gối bên nhau cùng kêu cầu, kinh dâng lời thề nguyện tràn đời yêu mến nhau. Lặng thầm nghe lời vàng trong kinh thánh, yêu nhau hoài dù năm tháng vài ngày xanh. Thiết tha hoài dù đời sống vui hay nhiều lo buồn, tin chung hoài dù giàu nghèo chọn tình mến thương. Giờ tuyệt vời muôn ngàn đời lòng luôn ghi nhớ, xưa hai người từ nay sẽ nên một thôi. Cảm ơn Ngài vì hạnh phúc Chúa ban từ trên trời, chúng con nguyện trọn đời làm đẹp danh Chúa thôi. Nhà thờ trong giờ này đông vui quá, chuông vang rền hoa theo tiếng dương cầm ngân. Có đôi người về tổ ấm xây duyên tình lâu bền, suốt trong đời chẳng rời dệt tình yêu ấm êm.